chí thể thao.
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, Olympic Paris 2024 sẽ khai cuộc và đến ngày 30 tháng 6 sẽ là hạn chót để các đoàn chốt danh sách các vận động viên đi dự Paris 2024. Chỉ còn vài cuộc thi đấu thể thao quốc tế mang tính chất như vòng loại cho các vận động viên giành vé dự Thế vận hội mùa hè. Các vận động viên thể thao Việt Nam đang lao vào cuộc đua nước rút trong trận quyết định này. Tuy nhiên, hy vọng giành thêm suất vé chính thức dự Olympic Paris là rất ít. Đến thời điểm này, thể thao Việt Nam mới có được 10 tấm vé chính thức đi dự Olympic Paris. Cơ hội để đạt được chỉ tiêu từ 15 đến 18 vé chính thức của thể thao Việt Nam đang trở nên cạn dần. Để tìm hiểu thêm về chiến dịch săn vé chính thức dự Olympic Paris 2024, chương trình thể thao hôm nay có cuộc trao đổi với ông Dương Đức Thủy, nguyên là trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao, nay là Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Xin chào chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy. Thưa ông, còn chưa đầy một tháng nữa đến hạn chốt danh sách các vận động viên dự Olympic Paris. Chiến dịch săn tìm tấm vé đi dự Paris 2024 đến thời điểm này diễn ra thế nào thưa ông?
Xin chào khán thính giả của RFI. Cho đến thời điểm hiện nay, thể thao Việt Nam có 10 suất đạt chuẩn Olympic Paris 2024. Trên cái nền là phấn đấu là có 15 đến 18 chuẩn. Và giờ phút này thì một số môn thể thao vẫn đang tích cực tập huấn và thi đấu ở các giải được tính chuẩn. Thế thì trong đó có một số các nhóm môn mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là điền kinh, ví dụ như là thể dục dụng cụ, đấy, ví dụ như là bắn súng, thì năm nay bắn súng cũng có được 2 suất, boxing cũng đã có được 1 suất, xe đạp, thế rồi bơi lội có Huy Hoàng, cử tạ có một vận động viên nữa. Tuy nhiên để mà trông chờ vào cái lực lượng này có thể kiếm được thành tích cao ở đấu trường Olympic thì quả thực là khó. Trong đó chúng ta thấy cái thứ hạng, tạm gọi là thứ hạng cao nhất có lẽ là rơi vào cái vận động viên nữ cầu lông. Vừa rồi thì chúng ta có thêm một vận động viên nam nữa đứng hạng 27 trên tổng số 34 vận động viên mà được xét duyệt. Thế còn cơ hội dành cho môn điền kinh là cái môn sở trường, môn yêu thích của Thủy thì thực sự là rất khó. Mặc dù chúng ta có tập trung vào nhóm 400 nữ, hy vọng là có cải thiện được thành tích hay không. Trên cái nền tảng là chúng ta đã có được cái huy chương vàng vô địch điền kinh châu Á. Nhưng mà như chúng ta cũng đã biết là cái cuộc thi đấu tiếp theo đó thật là thất vọng. Thành tích của chúng ta không vươn lên được. Và đặc biệt là quy định của IOC và đặc biệt là IAAF, đó là chỉ lấy 16 đội mạnh nhất. Trong đó đã ưu tiên dành cho 8 đội vào vòng chung kết của vô địch điền kinh thế giới năm trước. Và 8 đội còn lại trong cái bảng ranking của IAAF. Cơ hội dành cho các môn thể thao đấy, đặc biệt là những môn ở trong cái nhóm gọi là nhóm A, nhóm các môn Olympic đang cạn dần, thời gian ngắn dần.
Như vậy thì khả năng thể thao Việt Nam khó có thể đạt được chỉ tiêu đề ra. Chắc chắn chiến dịch này đã được các nhà quản lý thể thao Việt Nam chuẩn bị trước trong một chiến lược ưu tiên phát triển các môn thể thao Olympic đã được báo chí nói đến nhiều trước đó. Thưa ông, có điều gì không ổn trong công tác chuẩn bị ở đây chẳng?
Để mà nói đến công tác chuẩn bị thì ngay cả trong quá trình chúng tôi được học tập đào tạo làm huấn luyện viên ấy, thì thường là người ta đã nói đến những cái chu kỳ dài hạn. Đặc biệt là thôi thì nói đến một cái đất nước khá là hùng mạnh mà giờ này đang bị không được có mặt ở tại Olympic Paris, đó là nước Nga, hay là thời chúng tôi gọi là Liên bang Xô Viết. Thì ở đó họ có những trường dự bị Olympic dành cho những vận động viên trong cái tầm khoảng 6 đến 7 năm sau có thể sẽ đạt chuẩn và có mặt ở Olympic. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta thì lại không có được những cái chương trình hoặc là những cái tính chu kỳ dài hạn như vậy. Anh em trong giới chuyên môn thì vẫn nói vui với nhau là chúng ta vẫn ăn đông, vẫn làm việc theo mùa vụ. Đấy, tức là nó rất là ngắn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nhiệm vụ chính trị vẫn phải là lọt trong top 1 đến 3 của các quốc gia Đông Nam Á. Và chúng ta vẫn loay hoay ở trong cái việc là làm sao phải phấn đấu như thế. Thế thì xen vào đó giữa 2 năm lẻ của một kỳ SEA Games thì là 2 năm chẵn của các kỳ hoặc là Olympic hoặc là ASEAN. Chúng ta bị chặt ngắn ra một cái chu kỳ 4 năm, ví dụ Olympic 4 năm thì phải chia ra thành một cái ASEAN, một cái Olympic và hai cái SEA Games. Thế nếu như mà có một cái chiến lược đầu tư dài hạn và lựa chọn được các nhân tài, ví dụ nếu như chúng ta chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 thì ít nhất từ những năm 2018-19 chúng ta đã phải có lực lượng hậu bị rồi. Bởi vì chúng ta phải tính đến cái phương án là ở cái thời điểm mà các em tham dự Olympic thì nó phải là thời điểm độ chín nhất, trừ một số các nhóm môn đòi hỏi một cái sự thâm niên, ví dụ như là bắn súng thì chúng ta không bàn. Nhưng những cái môn mà đòi hỏi cái sức trẻ, ví dụ là thể dục dụng cụ hay là điền kinh hay bơi lội, thì rõ ràng là phải có một cái chiến lược đào tạo từ rất sớm, và trong quá trình đào tạo ban đầu phát triển thì bắt đầu sàng lọc ra những vận động viên nào có khả năng.
Riêng với điền kinh, môn thể thao mà ông đã dành nhiều tâm huyết và công sức thì tình hình có vẻ cũng không có gì sáng sủa, lực lượng đã mỏng và thành tích của các vận động viên cũng không được cải thiện. Trong khi đó thì chuẩn Olympic ngày càng khó hơn. Vậy ông đánh giá thế nào về thực tế của điền kinh Việt Nam?
Hàng năm thì điền kinh Việt Nam vẫn có các cái giải đấu các lứa tuổi từ U13 cho đến U19, và ở đó chúng ta đã có một vài cái vận động viên gọi là có cái độ khá hơn so với các đồng đội. Ví dụ như là bạn Nhi Yến vừa rồi mới tham dự cái giải U20 của châu Á thì là bạn được hai cái huy chương bạc. Đấy. Đạt được chuẩn của vô địch U20 thế giới sắp tới vào khoảng tháng 7 ở Peru. Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn vào cái lực lượng của một số quốc gia xung quanh thì chúng ta thấy rằng những vận động viên của họ khi đạt được chuẩn của trẻ vô địch, trẻ thế giới thì cũng đồng thời là đạt được chuẩn Olympic. Đấy, ví dụ như là vận động viên U18 của Indonesia trước đây đã vô địch điền kinh thế giới và có kỷ lục. Sau đấy một năm thì vận động viên Thái Lan cũng ở giải đó phá kỷ lục tiếp. Đấy, và cái tầm đó thì các em mới chỉ có 18 tuổi mà đã chạy 10 giây 15 với 10 giây 16 rồi. Thì rõ ràng rằng là cái tầm của họ là nó không phải là ở SEA Games nữa, vượt qua cả tầm châu Á và đã đến cái tầm cao của Olympic. Thì chúng ta đã không có cái sự chuẩn bị một cách bài bản, không có một cái sự đầu tư xuyên suốt. Chúng tôi vẫn nói chuyện là muốn xây nhà cao thì phải có chân đế rộng và vững chắc. Đấy, giờ này thì chúng ta đang nói đến một số các vận động viên của điền kinh sau kỳ SEA Games ở Campuchia vừa rồi thì cũng từ giã. Thế thì lực lượng vận động viên trẻ đưa lên trong đấy nổi trội chỉ có Nhi Yến, có thêm được một hai vận động viên trẻ khác, nhưng mà gần như là chưa có cái cơ hội, chưa có cái khả năng để có thể chạm được đến cái chuẩn của Olympic. Ngay cả đến Nhi Yến đạt được chuẩn vô địch điền kinh thế giới trẻ thế nhưng mà cũng vẫn chưa đạt được chuẩn, khi mà cô chạy 11 giây 44 trong khi chuẩn của Olympic là 11 giây 28, tức là còn khoảng cách khá là xa. Cái đó là cái mà những cái nhà quản lý mà đặc biệt là những cái nhà chuyên môn ấy cần phải tỉnh ngộ ra, bởi vì ngay cả trong quá trình điền kinh phát triển thì chúng ta cũng có hai kỳ Olympic có hai vận động viên đạt được chuẩn, trong đó hai chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng về môn đi bộ là cái nội dung khá là khó, và một năm thì có Nguyễn Thị Huyền ở 400 mét rào và một năm thì có Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao, thì cũng rất là may mắn cô ấy nhảy được 1m92 ở một cái giải các ngôi sao châu Á. Ngay cả bây giờ cái nhiệm vụ mà đặt ra là phải phấn đấu đạt chuẩn, ví dụ như là Olympic 2028 hay là Olympic 2032, thì bây giờ các nhà quản lý, bây giờ những nhà hoạch định chiến lược đã phải đề ra chương trình, phương án. Chúng ta vẫn bắt đầu lại phải làm lại từ đầu, bởi vì các nước xung quanh họ đã làm lại từ đầu trước chúng ta 4 năm, thậm chí 6 năm rồi. Thái Lan về trong tay đã có khoảng 5 chuẩn của điền kinh. Singapore thì cũng đã một cô vô địch SEA Games vừa rồi là đã đạt được hai chuẩn 100, 200 mét.
Xin cảm ơn chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy.